chuyên mục Sức khỏe và đời sống. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến chị Ngô Thị Thường, cán bộ chuyên trách dân số phường Tân Thành, mọi người ở đây ai cũng quý mến. 11 năm là cộng tác viên dân số và cán bộ chuyên trách dân số, chị đã góp phần không nhỏ trong việc vận động các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong chuyên mục Dân số Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn bài viết Người cán bộ chuyên trách nhiệt huyết với công tác dân số.
Gặp gỡ và trò chuyện với chị Ngô Thị Thường, cán bộ chuyên trách dân số phường Tân Thành về công việc của người cán bộ dân số, chị cho biết. Thời gian trước, nhận thức về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của nhiều hộ dân ở Tân Thành chưa cao, nên tỷ lệ chị em sinh con thứ ba còn nhiều. Từng chứng kiến những câu chuyện buồn tại địa phương do gia đình đông con làm không đủ ăn, nên chị Thường luôn mong muốn làm sao để họ thoát khỏi cảnh này. Từ đó, chị tình nguyện tham gia làm cộng tác viên rồi trở thành cán bộ chuyên trách dân số. Khi mới làm công tác dân số, do bản thân mới làm, chưa có kinh nghiệm nên chị gặp khá nhiều áp lực. Nhưng càng làm, càng thấy được trách nhiệm của mình cần giúp cho những chị em phụ nữ nhận ra những điều có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống gia đình họ. Chị Thường chia sẻ, nhiều lúc đi vận động còn phải nghe cả những câu rất khó lọt tai cùng thái độ bất hợp tác. Nhưng điều đó không làm tôi nản lòng mà càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn.
Thì qua quá trình triển khai thực hiện thì bản thân tôi cũng thấy được rằng là cái công tác dân số kế hoạch gia đình nó là một bộ phận rất là quan trọng trong cái chiến lược phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước. Để làm được điều đó thì nó mới từng bước nâng cao cái cuộc sống của từng người, từng nhà, của toàn xã hội. Và có thể nói là công tác dân số là một cuộc vận động lớn. Chính vì thế mà chủ yếu là công tác tuyên truyền vận động, nhận thức được cái điều đó. Và mình hàng tháng, hàng quý thì mình thường là xây dựng các kế hoạch để tuyên truyền vận động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Sau đó thì chúng tổ chức các cái hội nghị truyền thông chuyên đề, rồi lồng ghép rất là nhiều tờ rơi áp phích, pano áp phích khẩu hiệu tuyên truyền.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, chị Thường đã rà soát các đối tượng sinh con một bề, chưa sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn để thường xuyên nhắc nhở, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bí quyết của chị là mưa dầm thấm sâu. Trước hết là chăm sóc sức khỏe, tạo dựng tình cảm cho đối tượng, tạo sự tin tưởng, rồi vận động sau. Đặc biệt, chị quan tâm đến các gia đình trẻ, những cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền, vận động chị em thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, cấp phát và hướng dẫn chị em cách sử dụng thuốc tránh thai đúng cách, vận động chị em đặt vòng sau khi sinh.
Cũng có một trường hợp chúng tôi đã vận động thành công, một trường hợp ở tổ 11 có ý định sinh con thứ ba, cộng tác viên nắm bắt được và báo cáo lên, và chúng tôi cũng đã giải thích rằng cái vấn đề sinh con thứ ba đó thì trước hết ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, thứ hai nữa là ảnh hưởng đến xã hội rất là nhiều. Đứa trẻ sinh ra thì phải đến bệnh viện, sau đó cái đứa trẻ lớn lên thì phải tham gia đi học, học ở nhà trường lại thêm người đi học, tham gia giao thông, rồi tất cả các thứ phát triển kinh tế nó đều ảnh hưởng đến xã hội rất là nhiều. Chứ không chỉ nếu như anh chị sinh ra cái đứa con đó mà chỉ nuôi trong nhà thì chỉ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình của anh chị mà thôi, nhưng cháu còn tham gia tất cả mọi thứ cùng với xã hội. Nếu như đấy là một đứa trẻ bình thường mà có ích cho xã hội thì còn chấp nhận được, nhưng nếu lại đưa sinh ra một đứa trẻ mà lại tệ nạn xã hội thì đó lại mang đến cho xã hội một gánh nặng rất là nặng nề. Hoặc là trong quá trình sinh mang thai mà đứa con đó lại là khuyết tật, tàn tật chẳng hạn, không phát hiện ra sớm để chúng ta can thiệp kịp thời thì lại là một gánh nặng rất là cho xã hội, cho địa phương. Đấy, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất là nhiều những cái vấn đề mà ngoài kinh tế của gia đình ảnh hưởng đến gia đình, nó còn bị ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề của xã hội nữa.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Kim Lan, cộng tác viên dân số tổ 11 phường Tân Thành cho biết, trước khi chị Thường làm cán bộ chuyên trách dân số phường, số chị em phụ nữ trong phường nói chung và chị em phụ nữ của tổ nói riêng rất ngại trong việc nói đến các biện pháp tránh thai. Nhưng từ khi chị Thường về làm công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, mạng lưới cộng tác viên hoạt động chặt chẽ hơn và các chị em áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng nhiều.
Riêng về đồng chí Thường ấy thì cán bộ chuyên trách ấy, phong trào sôi nổi hơn này, trẻ trung hơn, sôi nổi hơn, nhanh nhẹn, quan tâm đến cộng tác viên, hoặc là các đồng chí Thường là hay chủ động là nhờ vào các cái cuộc họp ở tổ nhân dân hay gì đấy để truyền thông một số những cái kế hoạch, những cái mà có thể chúng tôi nói thì không được như đồng chí Thường.
Những việc làm của chị đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình phường Tân Thành. Hiện toàn phường có trên 1.300 hộ gia đình, trong đó có trên 800 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Đã có 700 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, 12 trường hợp triệt sản, 317 trường hợp đặt vòng, 150 trường hợp sử dụng bao cao su, 100 trường hợp sử dụng thuốc uống. Chị Tô Thị Tố Lan, Phó Ban Dân số Gia đình và Trẻ em phường Tân Thành, đánh giá cao việc làm của chị Thường.
Đối với đồng chí Thường thì chị cũng rất là nhanh nhẹn, chủ động trong công việc của mình được giao. Nên là đồng chí cũng có cái chủ động, cũng có báo cáo đi về cái nội dung kế hoạch, cái chương trình làm việc của mình. Thì về cũng thực hiện theo cái kế hoạch.
Với những đóng góp của mình, chị Thường đã được Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tặng giấy khen vì có thành tích trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân số, Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015, cùng nhiều giấy khen của các cấp. Hy vọng rằng với sự tin tưởng của chính quyền và người dân, chị Thường sẽ tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình phường Tân Thành, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay và ngày mai, toàn miền Bắc sẽ lại đón một đợt không khí lạnh nữa. Dự báo nhiệt độ sẽ xuống thấp. Thời tiết rét bất thường kéo dài, người cao tuổi và trẻ em rất dễ bị bệnh vì sức đề kháng kém. Trong phần tiểu mục hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn khuyến cáo của bác sĩ Trịnh Thị Bích Hồng, Phó trưởng khoa Nội Nhi Lây, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về cách phòng tránh bệnh cho người già và trẻ nhỏ trong đợt rét. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thời tiết lạnh, nhiệt độ tụt sâu thì người già và trẻ em thì tốt nhất là ở trong nhà giữ ấm, không nên ra ngoài đường. Nhất là vào buổi sáng lạnh và buổi tối, tiết nó lạnh, nhiệt độ sâu thì nên ở trong nhà có lò sưởi, quạt sưởi cho trẻ em và người già, hoặc là hiện tại chúng ta ở thành phố có thể điều hòa nhiệt độ ấm, nhiệt độ giữ khoảng 20 độ C đến 25 độ C thì phù hợp với người già và trẻ em. Chúng ta cũng không nên dùng bếp than tổ ong trong nhà kín thì có thể ngộ độc khí CO rất nguy hiểm. Nên có chế độ dinh dưỡng tốt, ăn nóng và giữ ấm cho trẻ đủ đầy đủ dinh dưỡng để cho giúp cho trẻ vượt qua được cái giai đoạn thời tiết này. Khi trẻ em và người già có biểu hiện khó thở hoặc là ho nhiều, người già những bệnh tăng huyết áp thì có bệnh nhân có thể đau đầu hoặc là chóng mặt, có dấu hiệu đau tức ngực thì nên đến cơ sở y tế để khám.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.